Kính chào quý thính giả và các học viên thân mến của giờ giáo lý thần học. Kể từ bài học hôm nay, bài thứ 38, chúng ta sẽ bước qua một chủ đề mới, đó là nhân chủng học. Nhân chủng học trên lĩnh vực giáo lý là môn học về con người, nhưng đặc biệt là về mối quan hệ giữa người và Đức Chúa Trời. Khác với môn nhân chủng học trên lĩnh vực khoa học, chỉ xét về cấu trúc tâm lý và vật chất của con người mà thôi. Trong bài giáo lý thần học hôm nay, chúng ta trước hết sẽ tìm hiểu về nguồn gốc của người dưới ánh sáng của lời Chúa trong Thánh Kinh. Dĩ nhiên, chúng ta cũng sẽ phải bàn đến một vài chủ thuyết liên quan đến người, chẳng hạn như lý thuyết tiến hóa và những quan niệm của các nhà nhân bản học về con người. Mời quý thính giả và các học viên sẵn sàng để theo dõi bài học hôm nay. Bất cứ người nào biết suy nghĩ đều cũng từng đối diện với câu hỏi về nguồn gốc của loài người. Càng nhìn lại quá khứ chừng nào, con người lại càng muốn biết rõ gốc tích của mình chừng nấy. Có người nghĩ rằng loài người chỉ mới xuất hiện vào khoảng 6.000 năm mà thôi. Nhưng cũng có người cho rằng loài người đã xuất hiện hàng mấy trăm nghìn năm về trước. Các nhà khoa học nhân bản thì cho rằng loài người là hậu thân của một loài khỉ hay vượn, vì về thể xác khỉ và người rất giống nhau. Tuy nhiên, tất cả đều chỉ là lý thuyết, giả thuyết, là những quan sát chưa được kiểm chứng một cách khoa học, và cho đến nay vẫn chưa có một lời giải thích khoa học nào minh chứng chắc chắn nguồn gốc của loài người. Riêng những người theo thuyết tiến hóa thì lý luận rằng tất cả thảo mộc và động vật ngày nay đều phát triển dần dần từ một tế bào đơn hàng triệu hàng tỷ năm trước đây. Một hành động đi từ đơn thuần đến phức tạp là nền tảng của lý thuyết tiến hóa. Các nhà khoa học theo thuyết tiến hóa cho rằng sự kiện tiến hóa là kết quả của một sự lựa chọn tự nhiên, nghĩa là sự sống còn của những sinh vật hay thảo mộc mạnh hơn, thích ứng hơn đối với các loài khác. Những nhà tiến hóa nghĩ rằng, tôi dùng động từ nghĩ ở đây, vì chính các nhà tiến hóa vẫn không chứng minh được một cách cụ thể và rõ ràng chắc chắn. Những nhà tiến hóa nghĩ rằng loài người cũng vậy. Từ một tế bào đơn tiến hóa thành một tế bào phức tạp, rồi cứ thế mà tiến hóa mãi, đến một lúc nào đó có những sinh vật có hình dáng giống như loài người hiện nay. Những sinh vật này mà các nhà tiến hóa gọi là khỉ hay vượn tiền thân của loài người, lại tiến hóa nữa, và cuối cùng biến thành loài người chúng ta như hiện nay. Nhưng như chúng ta đã nói thì đây chỉ là những giả thuyết mà thôi, chứ chưa phải là những lý thuyết đã được chứng minh là đúng. Thỉnh thoảng chúng ta nghe một số các nhà khảo cổ tìm ra được bộ xương này hoặc là một mảnh xương kia mà họ đánh số tuổi là hàng trăm triệu hoặc là hàng nghìn triệu năm trước và nói rằng đó là xương của những sinh vật tiền thân của loài người. Thật sự thì các nhà khảo cổ cũng như các nhà khoa học cũng chỉ đoán mà thôi, chứ chưa có thể chứng minh đó là những mảnh xương của người hay là những sinh vật tiền thân của người. Khảo sát cấu trúc của thân thể một con khỉ và con người, các nhà sinh vật học vẫn thấy còn thiếu những yếu tố cần thiết để có thể nói rằng khỉ tiến hóa thành người. Tuy nhiên, điều làm cho nhiều người ngày hôm nay nhầm lẫn là người ta đã phổ biến giả thuyết tiến hóa một cách rầm rộ và cho đó là chân lý, là sự thật, là khoa học. Thật sự thì vẫn chưa ai chứng minh một cách khoa học rằng người là khỉ hay vượn tiến hóa cả, hoặc mọi vật bắt đầu từ một tế bào đơn. Mặt khác, nếu người ta hỏi rằng tế bào đơn ban đầu đó ở đâu mà ra, thì chính các nhà khoa học không thể trả lời. bàn về lý thuyết tiến hóa mà người ta đã xây dựng trên những khảo sát của nhà sinh vật học Darwin, chúng ta cần phải nhớ rằng trong tác phẩm của Darwin, ông ta luôn luôn sử dụng câu chúng ta có thể tin rằng hoặc là chúng ta có thể đoán rằng. Người ta đã đếm và thấy Darwin đã viết câu chúng ta có thể tin rằng hơn 800 lần trong các tác phẩm của ông. Tất cả những gì mà nhiều người ngày nay lầm tưởng đó là lý thuyết khoa học đều là những phỏng đoán của Darwin mà thôi. Cho đến nay, các nhà địa chất học, hình thái học, phôi thai học, động vật học, vạn vật học, v.v. vẫn chưa cung cấp được một bằng chứng nào cụ thể để minh chứng rằng có sự thay đổi hay tiến hóa từ một chủng loại này qua một chủng loại khác. Vì vậy, nếu vội vàng tin rằng một con quăng biến thành con cá, cá bò lên biển trở thành bò sát, loài bò sát tiến hóa bằng cách đứng thẳng dần dần và chỉ đi bằng hai chân sau, rồi tiến hóa thành khỉ, thành vượng, rồi từ vượng, từ khỉ tiến hóa thành người, thì thật là một sự tin tưởng hoàn toàn vô căn cứ và thiếu tính chất khoa học. Ngược lại, khoa học thực nghiệm ngày nay chứng minh rằng những thay đổi xảy ra trong đời sống của một sinh vật không bao giờ được chuyển qua hậu tự của sinh vật ấy. Nếu có một sự tiến hóa dần dần như vậy, thì nếu người cha học được cách đánh đàn dương cầm, thì đứa con của người ấy sinh ra phải biết đánh đàn dương cầm mà không cần phải học đàn gì cả. Thuyết tiến hóa trên thực tế chỉ là một giả thuyết không hơn không kém, và là một giả thuyết chưa bao giờ được kiểm chứng hay chứng minh cụ thể. Do đó, để tìm hiểu về nguồn gốc của loài người chúng ta, vấn đề chấp nhận thuyết sáng tạo của Thánh Kinh vẫn là giải pháp hợp lý và hợp với khoa học tự nhiên hơn cả. Đành rằng chúng ta không thể sử dụng khoa học để chứng minh có đấng tạo hóa, nhưng bắt đầu với niềm tin có đấng tạo hóa và Ngài là đấng dựng nên muôn loài muôn vật vẫn là điều hợp lý hơn hết. Đằng sau vấn đề hợp lý, chúng ta còn phải nói đến yếu tố đức tin, vì như Kinh Tân Ước, thư Hebrew đoạn 11 câu 6 có chép: "Vả không có đức tin thì chẳng có thể ăn ở đẹp ý Đức Chúa Trời. Vì người đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài." Khi chúng ta nói rằng không thể lấy khoa học để chứng minh có đấng tạo hóa, thì chúng ta cũng nên nhớ rằng người ta cũng không thể nào lấy khoa học để chứng minh rằng không có đấng tạo hóa. Các nhà vô thần vẫn chưa có cách nào để lấy khoa học chứng minh rằng không có đấng tạo hóa hay là không có yếu tố bắt đầu. Trong khi các nhà vô thần chấp nhận tiền đề không có đấng tạo hóa, thì chúng ta có thể dùng lý luận để nói rằng phải có đấng tạo hóa. Sự hiện hữu của chúng ta đây là một bằng chứng cụ thể hơn hết để chứng minh rằng phải có đấng tạo hóa. Một triết gia đã nói rằng, tôi suy tư nên tôi hiện hữu. Chúng ta có thể mượn cách lý luận này mà nói rằng, vì tôi hiện hữu nên phải có một đấng tự hữu đã dựng nên tôi. Đấng tự hữu cũng chính là danh hiệu của Đức Chúa Trời khi Ngài xưng với lãnh tụ Môi-se ngày xưa, ta là đấng tự hữu, hằng hữu, nghĩa là Đức Chúa Trời là đấng tự nhiên mà có và hằng có đời đời. Thánh Kinh dù không minh chứng có Đức Chúa Trời, nhưng Thánh Kinh mặc nhiên công nhận có Đức Chúa Trời. Thánh Kinh mở đầu bằng câu, ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất. Và rồi sau đó Thánh Kinh ghi lại công cuộc sáng tạo vũ trụ, sáng tạo muôn vật và sáng tạo loài người chúng ta. Sách Sáng Thế Ký công nhận nguồn gốc của loài người là từ Đức Chúa Trời, từ đấng tạo hóa. Chẳng những trong sách Sáng Thế Ký mà toàn bộ Thánh Kinh đều nói rằng loài người do chính đấng tạo hóa dựng nên. Chúng ta sẽ trưng ra đây những câu Thánh Kinh rất là quan hệ, và những câu Thánh Kinh này minh chứng nguồn gốc của loài người chúng ta là từ Đức Chúa Trời. Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 27. Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 27. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam và người nữ. Sáng Thế Ký đoạn 5 câu 1 câu 2. Sáng Thế Ký đoạn 5 câu 1 câu 2. Đây là sách chép dòng dõi của Adam. Ngày mà Đức Chúa Trời dựng nên loài người, thì Ngài làm nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam và người nữ, ban phước cho họ, và trong ngày Ngài đã dựng nên họ, Ngài đặt tên họ là người. Sáng Thế Ký đoạn 6 câu 7. Sáng Thế Ký đoạn 6 câu 7. Đức Giê-hô-va phán rằng, ta sẽ hủy diệt khỏi mặt đất loài người mà ta đã dựng nên. Phục truyền luật lệ ký đoạn 4 câu 32. Phục truyền luật lệ ký đoạn 4 câu 32. Từ ngày Đức Chúa Trời dựng nên loài người trên đất. Thi Thiên 104 câu 30. Thi Thiên 104 câu 30. Chúa sai thần của Chúa ra, thì chúng nó, tức là loài người, được dựng nên. Ê-sai 45 câu 12. Ê-sai 45 câu 12. Đức Chúa Trời phán, ấy chính ta đã làm ra đất, đã dựng nên loài người ở trên đất. Những câu thánh kinh khác còn nói rõ hơn nữa rằng, thể chất loài người đã được Đức Chúa Trời lấy bụi mà nắng lên, lấy đất mà nắng lên. Còn con người bên trong, thể chất vô hình của loài người là từ sinh khí của Đức Chúa Trời. Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 7. Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 7 chép rằng, Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắng nên hình người, hà sinh khí vào mũi, thì người trở nên một loài sanh linh. Gióp đoạn 33 câu 4. Gióp đoạn 33 câu 4. Thần Đức Chúa Trời đã sáng tạo tôi, hơi thở của đấng toàn năng ban cho tôi sự sống. Sách Truyền Đạo đoạn 12 câu 7. Sách Truyền Đạo đoạn 12 câu 7 cũng nói rằng khi loài người chết thì bụi tro trở vào đất như nguyên thủy và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời là đấng đã ban nó. Nguồn gốc của loài người như Thánh Kinh cho chúng ta biết đem lại cho loài người một địa vị hãnh diện và đặc thù trong muôn loài do Chúa đã sáng tạo. Và quan niệm loài người do Đức Chúa Trời đích thân dựng nên còn là nền tảng của mọi hệ thống đạo đức và luân lý cũng như trách nhiệm của loài người chúng ta.
Từ ngàn xưa Chúa Trời dựng nên vũ trụ tuyệt vời. Ngàn vì sao sáng ngời, hằng đêm chiếu rọi khung trời. Tình yêu thương vô biên, Chúa lắng nghe thầm tiếng bé thơ khẩn thiết cầu xin. Chúa nắm tay dìu bước những ai đặt vững niềm tin. Chúa đoái thương tội nhân dù đi lạc hơi xa nhà. Lòng quan nhớ Chúa thứ tha. Ngài ngự nơi sáng ngời, quyền năng lấy lừng bầu trời. Vì lòng thương xót người, lầm than đắm chìm trong tôi. Cho nhân gian những tháng năm mờ tối, quyết tâm nhờ Chúa lìa xa. Hỡi những ai là
quý thính giả và các bạn đang theo dõi bài giáo lý thần học hôm nay. Bài học hôm nay, bài thứ 38, nói về nhân chủng học, và chúng ta đã xét về vấn đề nguồn gốc của loài người. Nguồn gốc của loài người như chúng ta đã tìm hiểu qua Thánh Kinh là do Đức Chúa Trời dựng nên chính loài người. Một trong những vấn đề mà chúng ta cần phải tìm hiểu kỹ lưỡng hơn nữa là câu Thánh Kinh nói rằng Đức Chúa Trời dựng nên loài người theo hình ảnh của Ngài. Câu này có nghĩa gì? Chúng ta sẽ đọc lại Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 26 và câu 27 để thấy vấn đề. Hai câu này chép như sau. Đức Chúa Trời phán, chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, chim trời, súc vật, côn trùng trên đất và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam và người nữ. Những chữ hình, tượng và giống như hình Đức Chúa Trời trong những câu này, trước nhất chúng ta cần phải để ý là không nhất thiết là hình dáng về thể xác. Thánh Kinh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là thần, là linh. Ngài không có thể xác như loài người chúng ta. Tất cả những quan niệm về Đức Chúa Trời như là một cụ già, như là một siêu nhân đều hoàn toàn đi ngược lại với Thánh Kinh. Loài người được dựng nên theo hình tượng Đức Chúa Trời, giống như hình Đức Chúa Trời, giống như hình ảnh của Đức Chúa Trời. Đó là cách nói của Thánh Kinh, chỉ có nghĩa là loài người được Đức Chúa Trời dựng nên khác hẳn với muôn loài muôn vật khác. Vì loài người là loài duy nhất trong muôn loài có khả năng tương giao với Đức Chúa Trời. Mặt khác, giống như hình Đức Chúa Trời còn có nghĩa là loài người được Đức Chúa Trời ban cho quyền làm chủ muôn vật, như chính Ngài là chủ tể của muôn vật. Chúng ta hãy chú ý đến câu 26 trong sách Sáng Thế Ký đoạn 2, vì câu này nói rằng Đức Chúa Trời nói, chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, để quản trị loài cá biển, chim trời, súc vật, côn trùng bò trên đất và khắp cả đất. Như vậy, vấn đề loài người chúng ta được Đức Chúa Trời dựng nên theo hình của Đức Chúa Trời, theo tượng của Đức Chúa Trời, hay giống như hình Đức Chúa Trời, có nghĩa là chúng ta được Đức Chúa Trời chia sẻ cho quyền quản trị vũ trụ này. Và chúng ta có một phần khả năng mà chúng ta có thể gọi là tâm linh để mà giao thông mật thiết với Đức Chúa Trời. Tất cả loài vật khác đều không có khả năng đó. Mấy chữ giống như hình Đức Chúa Trời hoặc là theo hình hoặc theo tượng của Đức Chúa Trời còn có nghĩa là chúng ta được Đức Chúa Trời dựng nên giống như Đức Chúa Trời về phương diện tâm trí. Đức Chúa Trời là thần, là linh. Phần linh hồn của loài người chúng ta cũng là thần, là linh. Những đặc tính của linh là lý trí, lương tâm và ý chí. Một người có phần linh hồn là người có lý luận và biết sống đạo đức. Đức Chúa Trời dựng nên loài người giống như hình ảnh của Ngài vì loài người thừa hưởng những yếu tố của phần tâm linh và phần tâm linh xuất phát từ Đức Chúa Trời. Không một loài vật nào có những yếu tố thần linh như loài người chúng ta. Trong thư Colossae đoạn 3 câu 10, Thánh Phaolô khuyên chúng ta rằng hãy thoát lốt người cũ và sinh hoạt của người cũ để mặc lấy người mới là người đang được đổi ra mới theo hình tượng đấng dựng nên người ấy. Trong phương diện tâm trí của loài người, chúng ta còn có thể để ý đến yếu tố loài người là loài duy nhất có khả năng để được cứu rỗi, được đổi mới để trở về với trạng thái nguyên thủy sau khi loài người đã sa ngã và phạm tội. Sự cứu rỗi chỉ được Thánh Kinh đề cập là cho loài người, chứ không bao giờ cho một loài vật nào khác, ngay cả không cho các thiên sứ đã sa ngã và phạm tội. Điểm thứ ba là khi nói rằng loài người chúng ta được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, đó là giống như Đức Chúa Trời về phương diện đạo đức. Loài người giống như Đức Chúa Trời trên phương diện đạo đức, vì đó là ý định của Đức Chúa Trời khi dựng nên loài người. Thơ Ê-phê-sô đoạn 4 câu 24 chép rằng, người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của chân lý. Nhờ giống như Đức Chúa Trời trên phương diện đạo đức này mà loài người mới có khả năng hiểu được thế nào là thiện, thế nào là ác, thế nào là đúng, thế nào là sai và biết cảm xúc trước những lỗi lầm của mình về lĩnh vực đạo đức, luân lý. không một con vật nào có khả năng như vậy cả. Tóm lại, nguồn gốc của loài người không thể nào từ một loài vật mà ra, vì sự khác biệt quá xa giữa loài người và loài vật. Loài người đã được Đức Chúa Trời dựng nên giống như hình ảnh tâm linh của Ngài. Vì chính như vậy, thì loài người mới là loài có phần linh hồn bất diệt, và loài người toàn diện mới có giá trị trường cửu và trở nên đối tượng của tình yêu Đức Chúa Trời.
Khi xem muôn vật do tay Thiên Chúa sáng tạo chúng, cứu Chúa của tôi lòng cảm xúc bao kinh sợ. Tôi xem sao trời, tôi nghe muôn tiếng sấm rền ô, khắp khắp đó đây quyền của Chúa ơi vô bờ. Hồn ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời, Chúa đấng siêu việt, quyền bình vô cùng. Hồn ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời, vì Ngài đại năng, cao cả quyền. Tôi lên ngọn non cao trông xuống dưới vực thẳm, suối dốc rách reo hòa tấu khúc ca êm đềm. Tôi vô sâu rừng muôn cây chen chúc có mọc xanh, ríu rít tiếng chim mừng hót khúc ca thanh bình. Hồn ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời, Chúa đấng siêu việt, quyền thế vô cùng. Hồn ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời, vì Ngài đại năng, cao cả quyền oai. Tâm tư ưu sầu im nghe năm tháng vẫn nhẹ lướt, bối rối đắn đo tìm ý nghĩa cho cuộc đời. Bao nhiêu tháng ngày trôi qua bên kiếp sông thờ ơ, cúi xuống khấn xin Thượng Đế dắt tôi tròn đường. Lòng nài xin Chúa, giúp tôi được biết do Ngài, Chúa đấng siêu việt, quyền bình vô cùng. Lòng nài xin Chúa,
bàn về lý thuyết tiến hóa mà người ta đã xây dựng trên những khảo sát của nhà sinh vật học Darwin để nói rằng loài người tiến hóa từ loài khỉ. Chúng ta có thể nhấn mạnh điểm này, cho đến nay, tất cả các môn về khoa học đều vẫn chưa chứng minh được rằng loài người là từ một loài khác tiến hóa. Ngược lại, khoa học thực nghiệm ngày nay chứng minh rằng những thay đổi trong đời sống của một sinh vật không bao giờ được truyền qua hậu tự của sinh vật ấy. Như vậy chúng ta thấy rằng các khoa địa chất học, hình thái học, phôi thai học, động vật học, vạn vật học, v.v. vẫn chưa cung cấp được bằng chứng cụ thể để chứng minh rằng có sự thay đổi hay tiến hóa từ một loài này qua một loài khác. Vì vậy, nếu chúng ta căn cứ vào thuyết tiến hóa hoặc chúng ta căn cứ vào lý thuyết của các nhà nhân bản học để tin rằng ban đầu có một con quăng biến thành một con cá, cá lội lên khỏi biển trở thành loài bò sát, rồi loài bò sát tiến hóa bằng cách đứng thẳng dần để chỉ đi bằng hai chân sau, rồi tiến hóa thành khỉ, thành vượng, và rồi từ vượng, từ khỉ tiến hóa thành người, thì thật là một sự tin tưởng hoàn toàn vô căn cứ và thiếu tính chất khoa học. Điều làm cho nhiều người ngày hôm nay nhầm lẫn là người ta đã phổ biến thuyết tiến hóa một cách rầm rộ và cho đó là chân lý, trong khi chưa có thể chứng nghiệm được điều đó là đúng. Thật sự thì vẫn chưa ai chứng minh một cách khoa học rằng loài người là từ một loài vật khác tiến hóa thành. Thuyết tiến hóa trên thực tế chỉ có một giá trị là một giả thuyết không hơn, không kém, và là một giả thuyết chưa được kiểm chứng. Do đó, để tìm hiểu về nguồn gốc của loài người, chấp nhận thuyết sáng tạo của Thánh Kinh vẫn là giải pháp hợp lý và hợp với khoa học tự nhiên. Đành rằng chúng ta không thể nào lấy khoa học để chứng minh có đấng tạo hóa, nhưng bắt đầu với niềm tin có đấng tạo hóa và Ngài là đấng dựng nên muôn loài, muôn vật vẫn là điều hợp lý hơn hết. Một nhà triết gia đã nói rằng, tôi suy tư nên tôi hiện hữu. Dựa vào chính mình, dựa vào sự hiện hữu của loài người chúng ta hôm nay, chúng ta có thể nói rằng vì tôi hiện hữu nên phải có một đấng tự hữu nào đó đã dựng nên tôi, và đấng tự hữu đó chính là đấng tạo hóa, là Đức Chúa Trời. Thánh Kinh không bao giờ minh chứng có Đức Chúa Trời, nhưng Thánh Kinh mặc nhiên công nhận có Đức Chúa Trời. Thánh Kinh bắt đầu bằng câu, ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất, rồi từ đó Thánh Kinh ghi lại công cuộc sáng tạo muôn vật và đặc biệt là công cuộc sáng tạo loài người. Loài người theo Thánh Kinh đã được chính Đức Chúa Trời dựng nên và Ngài đã dùng bụi đất để nắn lên thể xác của loài người, nhưng sau đó Chúa đã hà sinh khí vào loài người để loài người trở nên một loài sinh linh. Loài người Thánh Kinh cho biết đã được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Cái chữ hình ảnh của Đức Chúa Trời không nhất thiết là hình dạng thể chất, nhưng là chúng ta giống Đức Chúa Trời về phương diện tâm trí, về phương diện đạo đức, và nhất là chúng ta được Chúa ban cho quyền quản trị thế giới này như chính Ngài là chủ tể của toàn thể vũ trụ. Tóm lại, nguồn gốc loài người không thể nào từ loài vật mà ra, vì sự khác biệt quá xa giữa loài người và loài vật. Loài người đã được Đức Chúa Trời dựng nên giống như hình ảnh tâm linh của Chúa, vì vậy mà loài người mới có phần linh hồn bất diệt, và loài người mới có giá trị trường cửu và trở nên đối tượng của tình yêu Đức Chúa Trời. Trong bài học giáo lý thần học lần tới, chúng ta sẽ tiếp tục với khoa nhân chủng học.